thường nói, một vạn người niệm Phật, chân thật có thể giảng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Không thể so sánh. Nguyên nhân cuối cùng là do đâu? Rất ít người biết, họ niệm Phật niệm được rất chuyên cần, một ngày niệm mấy vạn danh hiệu Phật, sâu chuỗi không rời tay, vì sao không thể giảng sanh? Họ làm được một lòng chuyên niệm mà chưa phát tâm Bồ Đề. Tuy nhiên, một ngày từ sớm đến tối vẫn niệm Phật, vẫn còn cãi lộn với người, vì thì làm sao được? Vì một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật cũng không thể giảng sanh, chưa có tâm Bồ Đề. Cho nên 48 lời nguyện, mọi người biết được nguyện thứ 18 là quan trọng, nguyện thứ 19 cũng không thể xem thường. Nguyện thứ 19 là phát tâm Bồ Đề. Bạn không phát tâm Bồ Đề không được. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ thế gian này khổ không vô thường. Đây mới xem là chân thật giác ngộ. Đối với thế gian này quyết định không có tâm tham luyến. Chúng ta sống ở trên thế gian này, cái thế gian này giống như một cái nhà trọ. Ở nơi đây thời gian rất ngắn. Tốt, rất tốt, không tốt cũng rất tốt thì được rồi mà, hà tất phải tính toán. Chỉ mấy ngày thì phải đi rồi, thì có gì đáng để so đo? Cho nên mọi thứ đều tốt, không có thứ nào không tốt. Thuận cảnh tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Người thiện tốt, người ác cũng không tệ. Giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng. Đó là tâm Bồ Đề. Chân thành đối với người, y theo giáo huấn của Phật mà làm. Cũng chính là nói, y theo giáo huấn của Phật mà sinh hoạt. Y theo giáo huấn của Phật mà làm việc. Y theo giáo huấn của Phật mà đối nhân xử thế tiếp vật. Vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, bình đẳng của chính mình. Như vậy thì tương ưng. Tâm Bồ Đề, chiếu theo trên kinh điển đã nói, căn bản của tâm Bồ Đề là tâm chân thành. Tâm chân thành khởi tác dụng đối với chính mình chính là tự trọng tự ái. Chúng ta gọi là thâm tâm. Chân thật biết được tự trọng tự ái. Đối với người khác chỉ một mảng từ bi. Chính là quan tâm, thương yêu, giúp đỡ. Đối với tất cả chúng sanh, nhất định phải có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Tâm Bồ Đề là tâm Phật. Câu thứ hai, thâm tính nhân quả. Cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Thông thường chúng ta gọi nhân quả, trồng nhân thiện được quả thiện. Chỉ bạn tạo tác nhân ác, đương nhiên có ác báo. Đó là nói nhân duyên quả báo thiện ác. Cái ý này thì nói rất thấp. Trong tam phước, ý nghĩa của thâm tính nhân quả thì rất sâu. Cái nhân quả này chuyên môn nói niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thế nhưng niệm Phật hai cái chữ này người hiểu được không nhiều. Mọi người nghe đến niệm Phật đều là trong miệng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó gọi là niệm sao? Vì không gọi là niệm, đó gọi là hát Phật. Bởi vì hát Phật có miệng không có lòng thì không gọi niệm Phật. Bạn xem chữ niệm, các vị xem thấy chữ Trung Quốc, chữ Trung Quốc có ý nghĩa, rất có trí tuệ. Chữ niệm của Trung Quốc là một chữ kim và một chữ tâm. Trong tâm hiện tại của bạn có Phật, vậy gọi là niệm Phật. Miệng niệm hay không niệm không hề gì, trong lòng thật có Phật. Mỗi niệm đều là Phật. Phật ở trong tâm đó của bạn chưa từng bị gián đoạn bao giờ. Con người này chân thật là người niệm Phật. Chúng ta thường nói buộc chặt niệm ở trong tâm, thường hay niệm lấy thế gian. Người mẹ nhớ con cái của bà, cái niệm lực này rất mạnh. Cho dù con cái bất hiếu, con cái ở nơi phương xa, người làm mẹ vẫn ngày ngày nhớ lấy chúng, ngày ngày nghĩ đến chúng. Có thể đem cái niệm này đổi thành A-di-đà Phật, vậy thì họ nhất định sẽ thành Phật. Cái đạo lý này cùng với sự thật, chúng ta phải nên suy xét nhiều một chút. Trong lòng thật có Phật, trong lòng chân thật có Phật Pháp, trong lòng chân thật muốn đem pháp môn niệm Phật thù thắng giới thiệu cho tất cả chúng sanh rộng lớn. Cùng với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật, mỗi nguyện đều tương ưng. Cho nên, một người chân thật niệm Phật chính là người thế giới Tây Phương Cực Lạc, rộng độ chúng sanh. Là người thừa nguyện tái lai, không phải là giả. Là thật đấy. Đến cái thế gian này, sống vì tất cả chúng sanh, chết cũng vì tất cả chúng sanh, sinh hoạt vì tất cả chúng sanh, làm việc vì tất cả chúng sanh, không một pháp nào không vì tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh là chân thật vì chính mình. Vì chính mình mà lơ là với chúng sanh, vậy thì đặc biệt sai lầm. Đó chính là tâm phàm phu, tâm luân hồi, không phải tâm bồ đề. Tâm bồ đề là mỗi niệm vì tất cả chúng sanh. Chúng ta phải sâu sắc tin tưởng cái nhân quả này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Câu thứ ba, đọc tụng Đại Thừa. Bộ kinh này của chúng ta là kinh Đại Thừa, Phật thuyết Đại Thừa. Không còn cần phải niệm Đại Thừa khác. Tụng một bộ kinh Đại Thừa thì được rồi. Đọc một bộ kinh Đại Thừa chính là đọc tất cả kinh Đại Thừa. Đó là tổng cương lĩnh của tất cả kinh Đại Thừa, tinh hoa của tất cả kinh Đại Thừa. Mỗi ngày đọc, đọc chính là tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Đọc qua một biến thì cũng giống như nghe Phật giảng qua một lần cho chúng ta. Phật giảng khai thị cho chúng ta, Phật dạy bảo chúng ta. Chúng ta đọc một lần, tiếp nhận Phật dạy bảo một lần. Phải niệm mỗi ngày. Tại vì sao phải niệm mỗi ngày? Vì chưa làm được. Không nên nghĩ mỗi ngày đọc một bộ kinh này, đọc giải đãi, đọc một cách mệt mỏi, ngày ngày nghe Phật nói những lời này sanh ra xem thường, không có gì là mới lạ. Thế nhưng bạn phải nên biết, bởi vì bạn không làm đến được, cho nên phải mỗi ngày nhắc nhở bạn, mỗi ngày phải đọc tụng. Nếu 3 ngày không đọc kinh, tâm bệnh, tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta thấy đều đầy đủ. Vậy thì kinh này không đọc làm sao được? Mỗi ngày chí ít phải đọc qua 1 lần. Sau khi đọc rồi, phải ghi nhớ, phải hiểu được ý nghĩa của những lời nói này. Cho nên lần này chúng ta ở cư sĩ Lâm có thể có một khoảng thời gian dài. Tôi đã bỏ hết tất cả những lời mời thịnh của các khu vực khác, thời gian lưu lại nơi đây giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ này cùng với các vị đồng tu làm một cuộc nghiên cứu tỉ mỉ. Nỗ lực mà tham hiểu, cố gắng mà học tập. Đọc tụng Đại Thừa là cần thiết. Tuy đọc tụng mà không hiểu được ý đó, vậy thì không được. Không hiểu được cái ý của nó thì đương nhiên bạn sẽ không biết phải làm như thế nào. Nhất định phải hiểu được ý. Tính, giải, hành, chứng. Không hiểu thì làm sao có thể làm đến được. Nhất định phải hiểu được cái ý của nó, rồi sau đó mới có thể y vậy mà làm. Sau khi làm rồi, bạn liền có sở đắc. Trên kinh Phật nói, công đức, lợi ích, thù thắng, bạn liền có được. Những công đức lợi ích thù thắng nào? Thứ nhất, phiền não của bạn không còn. Cho dù phiền não không thể hoàn toàn hết, phiền não ít đi, vọng niệm ít đi, người liền biến thành thông minh, có trí tuệ, đi chính là bạn được. Chuyển biến ngay tâm lý. Tâm lý chuyển biến rồi, như vừa rồi mới nói, dung mạo của bạn thay đổi. Dung mạo đổi tốt. Cho nên mỗi một người đều hy vọng chính mình lớn lên xinh đẹp. Các vị thử so sánh với Bồ Tát Quán Thế Âm xem, cùng so sánh với A-di-đà Phật xem. Tướng của A-di-đà Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một chút kém khuyết đều không có. Trên kinh Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể, dung mạo của chúng ta là tâm tưởng sanh. Bằng mỗi ngày nghĩ tham, khi tham nghĩ nhiều rồi, mặt người sẽ giống như mặt gì? Mặt quỷ. Lòng tham sinh ngạ quỷ. Ngày ngày tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, cái tướng mạo đó bạn từ từ tỉ mỉ mà xem, dần lộ ra mặt quỷ. Tâm sân hận quá nặng, mặt địa ngục. Ngu si là mặt súc sanh. Vì sao bạn không tưởng Phật chứ? Ngày ngày nghĩ Phật, khuôn mặt chúng ta liền sẽ biến thành mặt của Phật. Cho nên các vị, nếu muốn chính mình lớn lên xinh đẹp, rất dễ thương, mỗi ngày bạn tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng A-di-đà Phật. Bạn nghĩ tưởng 3 năm, tướng mạo của bạn liền giống như Phật, liền giống Bồ Tát. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp môn niệm Phật của chúng ta, nói phương pháp niệm Phật, nói được rất tường tận, gọi là thập lục quán kinh quán tưởng. Nguyên lý của quán tưởng chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng cái gì thì biến ra cái đó. Cho nên tuổi tác lớn rồi, tại vì sao không nghĩ là trẻ? Thường hay nghĩ trẻ thì họ sẽ không già. Dặn nhất không nên tuổi tác lớn rồi. Ây da, không được, già rồi. Già rồi, ngày ngày nghỉ già. Năm sau sẽ già hơn năm trước. Già đến quá nhanh. Cho nên chúng ta xem thấy, người thế gian, bạn thấy thông thường người thế gian về hưu. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, trước khi họ chưa về hưu thì họ không nghĩ đến họ già, ngày ngày bận lo làm việc, quên mất đi tuổi già. Họ không dễ vì già. Tốc độ của sự lão hóa của họ rất chậm. Sau khi về thoái hưu, 2 năm không gặp mặt, gần như 20 năm rồi không gặp mặt vậy. Đó là do nguyên nhân gì? Họ không có việc gì làm thì mỗi ngày đều nghỉ già, lại nghỉ bệnh. Nguy to rồi, lại già lại bệnh. Sau khi thoái hưu rồi, đến nơi nào để làm việc? Ngày ngày đi khám bác sĩ, ngày ngày khám bệnh. Khổ nói không ra lời. Vì sao họ lại biến thành ra như vậy? Chính mình họ không hề biết được, chúng ta thì biết được. Quan niệm của họ là sai rồi. Một ngày từ sớm đến tối nghỉ già, nghỉ bệnh, nghỉ chết, bạn nói xem có đáng lo hay không? Cho nên đó là sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì người học Phật, người chân thật dụng công, tuổi tác lớn, vì sao họ lại không già? Họ ngày ngày tưởng Phật, Phật không già. Ngày ngày tưởng Bồ Tát, Bồ Tát không già. Ngày ngày nghiên cứu kinh giáo, pháp hỷ sung mãn. Các vị phải nên biết, thân thể con người dinh dưỡng tốt nhất là hoan hỷ. Người thế gian không phải đói như vậy sao? Người gặp việc vui, tinh thần phấn khởi. Gặp được việc vui, tinh thần đặc biệt phấn chấn, đặc biệt hoan hỷ. Đạo lý chính là như vậy. Người gặp việc vui, tinh thần phấn khởi, nếu chân thật vào được Phật Pháp, nghĩa thú của kinh điển này, nếu bạn có thể thể hội được pháp hỷ sung mãn, một ngày từ sớm đến tối hoan hỷ, số lượng công việc có nhiều hơn cũng không biết mệt. Không cần đến bất cứ dinh dưỡng thuốc thang gì của thế gian, không cần thiết. Lão Pháp Sư đó đến đây đã 2 ngày. Chúng ta muốn tiếp đãi ông, hỏi ông muốn ăn uống thứ bổ dưỡng gì? Nước lạnh. Ông thích uống nước lạnh. Tâm địa thanh tịnh. Thanh tịnh từ bi. Đây là mẫu mực.